chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Nguyên hy vọng có thể mượn được tiền của Khôi để đánh hàng theo dự tính, nhưng anh lại nhận được lời mời đánh hàng chung của bạn. Khôi cấp vốn lấy hàng cho Nguyên và Tân đứng ra bán hàng. Lãi sẽ chia cho Khôi 2 phần, Nguyên và Tân mỗi người 1 phần. Chuyến đánh hàng thời trang giả da đầu tiên có 4 container. Khôi giao cho Nguyên và Tân mỗi người 1 công, ai bán xong trước sẽ giao 2 xe còn lại. Nguyên đã dùng chiến thuật kinh doanh để lấy 2 phần hàng về mình, loại Tân ra khỏi cuộc làm ăn. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân.
Đã loại được Tân, nhưng loại tiếp Khôi ngay lúc này thì Nguyên dựa vào ai để ngoi lên, vươn cao, bay xa? Chưa đủ sức tự lực đánh áo giả da, Nguyên phải coi Khôi vừa là đối thủ, vừa là đối tác. Trước mắt, Nguyên vẫn lợi dụng, kìm chân Khôi, rồi tiến tới loại bỏ dần. Nguyên suy đi tính lại kỹ lắm. Muốn đuổi kịp và vượt Khôi, phải huy động được thật nhiều vốn. Góp gió thành bão, Nguyên vừa cóp nhặt các nguồn tiền nhỏ nhoi sẵn có, vừa khai thác mỏ vàng khổng lồ từ Khôi. Em ơi, tạm gác lại kế hoạch mua nhà nhé. Sao thế? Mình đặt cọc rồi mà. Vì việc lớn, đừng tiếc mấy nghìn đô. Rồi ạ, ai đời mấy lần mất tiền cọc vẫn chưa mua được nhà. Phải dồn tiền đánh hàng nhanh mới thành soái. Sau vụ này, anh mua hẳn biệt thự cho ba mẹ con. Anh hứa thế bao lần rồi. Bây giờ vét cả nhà chỉ có 200.000 đô thì làm gì được mà đòi dọa thiên hạ. Cộng thêm 100.000 đô tiền mua nhà nữa. À, tiền bán hàng mới thu được em cứ gom lại, chỉ chuyển cho Khôi độ 100.000 thôi. Từ nay thu được tiền hàng, em chuyển cho Khôi 1/3, còn 2/3 giữ lại để quay vòng. Thỉnh thoảng lợi dụng còn được, chứ cứ kéo dài mãi thế nào cũng lộ. Hàng của Khôi gối nhau về liên tục, cứ lấy tiền bán công sau thanh toán cho công trước thì lộ thế quái nào được. Phải tận dụng cơ hội làm một vụ ăn cả đời chứ. Mình khởi nghiệp bằng áo giả da dành cho nữ giới trẻ, anh nhé. Loại áo tay lông, cổ lông, thắt đai, dài lưng lửng, lãi 100%. Chà, bỏ ra 300.000, lãi 300.000. Chẳng mấy chốc mình thành triệu phú đô la, anh nhỉ? Đúng là đàn bà, tầm nhìn không qua khỏi đôi đũa. Có 300.000, ai lại đặt chằn chặn 3 công? Phải 10 công, mỗi công chỉ đặt cọc trước 30.000. Trước khi công nhập cảng Hamburg, Nguyên xoay xỏa trả nốt tiền để kéo công về. Công nào không huy động đủ tiền thì chấp nhận bán lúa non. Nguyên tính kỹ rồi. Dùng tiền mình, tiền Khôi và tiền thiên hạ, Nguyên bắt một vốn phải sinh 4 lời. Bàn hôm trước, hôm sau Nguyên bắt tay thực hiện ngay. Sẵn địa chỉ công ty xuất hàng cho Khôi ghi trên vận đơn, Nguyên bay sang Trung Quốc tìm đúng đối tác của Khôi để đặt hàng. Sẵn mẫu áo của Khôi, chỉ cần đội thêm ít giá là Nguyên chen ngang ký được hợp đồng 10 container. Khôi chẳng mảy may hay biết, Nguyên ngấm ngầm triển khai đánh hàng trên lưng mình. Các container áo giả da của Nguyên nối nhau cập cảng Hamburg. Chậm chuyển tiền trả Khôi, Nguyên rút vài trăm nghìn đô la khỏi vòng quay dễ như trở bàn tay. Sau đó, Nguyên dùng chiêu mỡ nó dán nó, lấy tiền bán hàng container. Sau, trả cho container trước. 10 container khởi nghiệp của Nguyên vận hành đồng bộ như cỗ máy đồng hồ, tạo nên cơn địa chấn trên thị trường áo giả da Ba Lan. Hàng về đến đâu, Nguyên bán hết ngay đến đó. Có container đang lênh đênh trên biển, khách đã tranh nhau nộp hết tiền. Trong vòng 1 tháng, Nguyên đã hết sạch hàng. Giấc mơ vơ tiền như hốt lá rụng mùa thu của Nguyên trở thành hiện thực. Hàng ngày, vợ chồng Nguyên Hà hỉ hả bán hàng, thu tiền không kịp thở. Viễn cảnh đêm đêm, chồng xếp tiền, vợ đếm, chồng bấm máy, vợ ghi sổ hiện hiện trước mắt Nguyên, rất đời, rất thực. Mới trải qua nửa vụ buôn áo giả da, mà như từ hình hài cậu bé 3 tuổi. Nguyên đã vươn vai thành thánh gióng để trở thành triệu phú đô la. Được dư luận tung hô là hiện tượng của năm, Nguyên ngất ngây trong men say tự hào. Nguyên đã đặt chân lên đỉnh cao tiền tài danh vọng. Chẳng bao lâu nữa, ngay cả Khôi cũng không còn xứng tầm đối thủ của Nguyên. Tranh thủ lúc cô đang thương, Nguyên phải làm một vụ lớn, đủ sống xa hoa cả đời. Cơ hội vàng là đây, Nguyên phải đặt tiếp hàng. Tiếng kèn xung trận vang lên như thôi thúc, dục dã trong lòng Nguyên. Nguyên đã quyết thì không ai cản nổi. Ngồi vào ghế, Nguyên bật đèn bàn, bấm máy tính, rồi hì hội, ghi ghi, chép chép. Trong tâm trạng phấn chấn, xen lẫn hồi hộp và cả đắn đo nữa, Nguyên điền con số 40 vào cột tổng lượng container trong hợp đồng gửi sang cho đối tác Trung Quốc. Khoan khoái vươn vai, Nguyên ngả người trên ghế, gương mặt còn vương một nụ cười mãn nguyện, đắc thắng. Đêm khuya, không gian tĩnh lặng, đắm chìm vào giấc ngủ sâu cùng muôn vật. Đặt con trai lên giường như thường lệ, Hà nằm xuống bên cạnh, vỗ nhẹ ru nó ngủ. Chợt thấy lòng buồn chồn không yên, Hà ngồi dậy ngó ra phòng khách, thấy đèn bàn vẫn sáng. Nhón chân, Hà bước thật khẽ. Đứng sau lưng chồng, Hà với tay qua vai, cầm bản hợp đồng trên bàn lên. Đọc dòng chữ 40 container áo giả da trị giá 4 triệu đô la. Hà hoa mắt lên, hốt hoảng lay vai chồng. Hà thảng thốt. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Tỉnh lại đi anh ơi! Em mơ ngủ à? Làm thế, anh sẽ đẩy cả nhà đến chỗ chết. Ông bao lâu nữa, mình sẽ trở thành multi triệu phú đô la. Anh làm nhảm gì thế? Không chỉ giết mình, anh còn giết cả vợ con nữa đấy. Mình sẽ đứng trên đỉnh vinh quang chói lọi, biển người bên dưới tung hoa vẫy chào. Anh có biết, khi trời bút giá chẳng ai mặc áo giả da nữa không? Anh có biết 300.000 chiếc áo nhiều như thế nào không? Anh có biết vụ thu đông chỉ 3 tháng, mình phải bán hết 40 công là điều không tưởng nổi không? Dừng lại đi, anh ơi, đừng hoang tưởng thế. Tạp chí Forbes sẽ vinh danh anh trong số những người giàu nhất Việt Nam. Xuống đi anh, đừng lơ lửng trên cao thế nữa. Nếu không, bao nhiêu thành quả sẽ tan ra theo tuyết, sẽ trôi hết xuống sông và chảy hết ra biển Baltic. Anh có thấy cái chết đang cận kề bên mình không? Chết sao được, khi thị trường áo giả da vừa mới chớm nở, chưa đến hồi rực rỡ. Chết sao được, khi áo giả da thật vẫn là nỗi ước ao khao khát của hàng triệu người tiêu dùng Ba Lan, Đông Âu và cả Liên Xô nữa. Chết sao được, khi lãi đang cao ngất ngưởng. Nếu phát hiện thị trường có dấu hiệu xấu, thì mình co cẳng chạy trước. Bán nửa giá vẫn chưa lỗ, lo gì. Ai không kịp trở tay mới phá sản. Tỉnh lại đi em ơi. Nghe em đi, anh ơi, mình chỉ nên đặt thêm 10 công nữa thôi. Làm giàu là sự nghiệp cả đời. Đừng đặt hết tiền vào một cửa. Đừng chơi bạc sát ván như thế. Đừng chỉ tính cửa tiến mà không tính cửa lùi, anh ơi. Ơ, sao em lại xui anh đánh bạc? Anh vẫn mơ à? Thì em vừa nhắc, đừng đặt hết một cửa, đừng chơi bạc sát ván, cả cửa tiến, cửa lùi nữa. Tỉnh lại đi, anh. Nghe anh đi. Cặm cụi làm giàu cả đời không bằng thắng to một vố. Ăn đậm một ván rồi nghỉ luôn. Em à? Mark từng viết, tỷ suất lợi nhuận đạt 200% thì nhà tư bản sẵn sàng treo cả cổ mình lên. Đằng này, mình lãi 300-400%. Chết thế nào được? Thật thế á? Thật, 300-400%. Thế đã thủng chưa? Thủng rồi. Chiến nhé. Vâng, chiến. Hà và Nguyên cùng lúc chém tay, đồng lòng bước vào cuộc chiến mới với khí thế hừng hực. Trước mắt hai người, con đường tương lai sán lạn, chỉ có thắng không thể thua, chỉ thành công không thất bại. Đặt bản hợp đồng lên máy phách, Nguyên quay sang nhìn vợ, thoáng chút do dự. Hà mỉm cười khẽ gật. Ngón tay Nguyên thoăn thoắt bấm số. Sau mấy tiếng tút dài, Nguyên quả quyết ấn ngón tay lên nút start. Bản hợp đồng cuốn dần vào máy phách, cuốn theo cả số phận đôi vợ chồng đang tràn ngập niềm hy vọng đổi đời. Từ lúc này, Nguyên phải chạy đua với thời gian. Bằng mọi giá phải bán hết 40 container áo giả da trước lễ các thánh mùng 1 tháng 11. Hàng tuần, Nguyên phải bay đi bay về Warsaw, Siemens. Hàng ngày, Nguyên phải lên chợ sân thu thập thông tin thị trường, nghe ngóng động tĩnh của các đối thủ cạnh tranh, diễn đàn áo giả da tự phát được lập ra ngay tại quán bar Nhà Trắng. Tình hình mua bán được cập nhật hàng ngày. Nhiều quyết sách, giá cả và dự báo thị trường trong biển thông tin từ đây mà ra, không biết đâu là thật, đâu là giả. Có lần giữa quán bar Nhà Trắng, thằng Đăng mặt chuột cao giọng: nhà Khang có 20 công vừa xuống tàu, nhà Hiếu có 40 công sắp sập cảng, nhà Tùng có 80 công sắp tung ra sân. Ngồi nhẩm tính số lượng container sắp đổ vào thị trường, Nguyên hoang mang đến vãi cả mồ hôi hột. 5 container đầu tiên, mỗi cái 12.000 áo nữ cộc. Trong vòng một tuần, Nguyên bán không còn chiếc nào. Hà hỉ hả, còn Nguyên tiếc rẻ. 5 container thứ hai, mỗi cái 10.000 áo giả da nữ mỏng dài thắt đai. Thị trường có dấu hiệu uể oải, nhưng sau điều chỉnh giá linh hoạt, sau 3 tuần, Nguyên cũng giải quyết hết. 5 container thứ ba, mỗi cái 7.000 áo dài nữ, cổ lông. Không còn được như trước, thị trường diễn biến ngày một xấu. Sợ tồn hàng, Hà muốn bán hạ giá sâu để bán tháo, nhưng Nguyên tiếc rẻ, nấn ná chưa quyết. 5 container thứ tư, mỗi cái 7.000 áo giả da nữ dày cổ lông, tay lông. Không còn nhuệ khí chiến đấu, 5 công này như tàn quân thất trận, chạy loạn về nước náu trong kho chờ thời. Nguyên phải vét tuyển, chuyển cho đối tác Trung Quốc để nhận vận đơn đúng thời hạn. Thị trường bão hòa cung cầu, trong khi áo giả da vẫn lớp lớp như sóng dồn về. Nguyên hoang mang chuyển sang hoảng loạn. Kịch bản khủng hoảng áo gió năm nào lặp lại với quy mô lớn hơn bội phần. Mẫu mới với hai tay lông không cứu nổi cái áo. Khách mua hàng về bán thử nhưng một đi không thấy ai trở lại. Thị trường áo giả da đóng băng ngay trước thềm mùa đông. 20 container áo giả da, bông hồng và quả đào nối nhau cập cảng Hamburg đúng thời hạn hợp đồng, nhưng Nguyên không muốn nhận nữa. Nguyên cố tình bài bay, chây ỉ để kéo dài thời hạn trả tiền. Hà xui chồng chấp nhận mất tiền đặt cọc để nhường rủi ro cho đối tác. Nguyên phân vân chưa quyết. Tiền mất là chuyện nhỏ, khó khăn rồi sẽ qua. Mình phải hướng đến tương lai hợp tác lâu dài. Hơn nữa, còn để nhìn mặt nhau. Làm thế sao đành? Hà nhấm nhận. Thương trường không phải nơi làm từ thiện. Hãy cứu mình trước tiên. Những chiếc lá phong màu đỏ úa cuối thu rời cành để trơ ra hai hàng thân cây nứt nẻ, đen đúa bên đường. Mùi lá mục ngai ngái lẫn trong mùi hoa tươi dịu dịu, mùi nến cháy nồng nồng. Ngày lễ các thánh cũng là ngày tảo mộ truyền thống của Ba Lan. Giữa dòng người xuôi ngược trong nghĩa trang, Nguyên kéo tay Hà đến thắp hương mộ vợ chồng người bạn mất nửa năm trước vì tai nạn ô tô trên đường đi bán hàng. Đêm hôm qua, dự báo thời tiết cho biết sáng nay tuyết rơi, trời trở lạnh. Thu chưa qua mà đông đã sầm sập kéo tới, gieo bao nỗi lo vào lòng Nguyên. Lúc Nguyên ra khỏi nhà, nắng còn le lói, vậy mà giờ này bầu trời đã tối sầm. Mây xám trĩu nặng trải rộng mênh mông, gió nổi lên từng cơn ào ào. Chỉ trong phút chốc, những bông tuyết đầu mùa lả lơi rơi trên nỗi phiền muộn của Nguyên, ngập tràn nghĩa trang một màu trắng xóa. Tuyết đọng quanh chiếc mũ len đen trên đầu Nguyên thành một vành khăn tang trắng. Trước tấm bia đá khắc tên vợ chồng người bạn xấu số, chi chít những chân hương, các lọ nến tắt ngấm bên những bông hoa cúc đại đoá tươi màu vàng trắng. Cách đó không xa, đám con quạ đi lại, in vết chân khế trên nền tuyết xốp. Thắp ba nén hương cắm lên phần đất trên mặt mộ, Nguyên kéo tay Hà lại gần. Cả hai nghiêm trang đứng cúi đầu, lẩm nhẩm cầu khấn vong linh vợ chồng bạn phù hộ cho vợ chồng mình vượt qua cơn khốn khó, cho cơ nghiệp áo giả da không bị vùi dưới tầng đất sâu lạnh lẽo. Lượng áo giả da tiêu thụ giảm dần theo nhiệt độ ngày càng giá buốt. Sau ngày tuyết rơi, Nguyên bán thêm được ít áo nữa, nhưng chỉ nhỏ giọt, lắt lay. Lâu nay nhìn tuyết trắng, Nguyên luôn thấy ánh lên vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi. Vậy mà giờ đây, cũng màu trắng ấy, Nguyên chỉ thấy trước mắt một bức tranh lạnh lẽo, tang tóc, như báo hiệu vụ bán hàng đông đã kết thúc. Biết thế, nhưng Nguyên vẫn tự du ngủ. Vụ xuân tiếp nối, gối lên vụ đông, lo gì? thị trường ngày càng xấu. Trong nỗi lo âu, Nguyên vẫn hy vọng sức mua rồi sẽ cải thiện. Chìm trong cơn mơ hồ, Nguyên cố bám vào niềm hy vọng mong manh để tự vấn an mình. Cơn lạc quan điên loạn dần được Nguyên đẩy lên đến đỉnh điểm. Các kiện áo xếp cao chất ngất đến trần kho, nhưng Nguyên vẫn loay hoay xoay tiền để nhận đến container cuối. Hàng đêm thao thức nghĩ cách kéo chồng ra khỏi cơn mê. Hà khuyên Nguyên không dại gì một mình chèo chống con thuyền rách trong cơn lũ dữ mà nên chia sẻ rủi ro cho đối tác Trung Quốc. Anh mời họ sang tận nơi, mở kho chỉ cho họ xem hàng tồn. Biết mình thực sự khó khăn, họ sẽ thông cảm. Điên à, trong kinh doanh, tối kỵ đem khó khăn bày ra trước mắt thiên hạ. Biết mình khó, đối thủ sẽ dựng chuyện phao tin, dìm cho chết luôn. Các chủ nợ hoảng sợ, đồng loạt đòi tiền thì mình đỡ sao nổi. Nhưng mình sắp chết chìm trong biển nợ ngập đầu rồi, anh có biết không? Chết là chết thế nào? Em cứ mở to mắt ra mà xem. Nợ nần là nhất thời, thắng lợi là xuyên suốt. Chồng ơi là chồng, đừng hô khẩu hiệu kiểu A Quy thế nữa. Nếu có nạn hồng thủy thì mình sẽ là người chết đuối cuối cùng. Mình nợ 1,5 triệu rồi đó, anh biết không? Hàng là tiền, còn hàng thì sợ quái gì? Vụ đông bán chưa hết thì đợi tới vụ xuân, vụ thu rồi vụ đông năm sau. Cơ hội chuyển hàng thành tiền còn đầy ra đấy. Hàng tồn thì khác gì rẻ lau. Cứ kéo dài mãi tình cảnh này, trước sau chuyện cũng bung ra. Cố cầm cự, dù thoi thóp. Sang vụ xuân bán được hàng, mình sẽ trang trải hết nợ nần. Cầm cự kiểu gì? Vay lãi, giật gấu vá vai. Vay của người sau trả cho người trước. Lãi suất bao nhiêu? Từ 3 đến 5% một tháng. Ôi trời ơi, thế thì chịu sao nổi? À, mà không có gì để thế chấp, ai cho mình vay? Mặt anh đủ tín chấp rồi. Giá trị thương hiệu mặt anh đáng hàng triệu đô đấy. Cần đến đâu vay đến đó, chứ vay cả 1,000,000 đô một lúc để nai lưng ra trả lãi à? Tất nhiên rồi, anh không ngu đâu. Ngay hôm sau, Nguyên bắt tay vay lãi, mỗi tháng 100,000 đô. Các khoản nợ theo đó lớn dần lên. Nhiều chủ nợ tham còn muốn lãi đập vào vốn để cho vay tiếp. Thị trường áo giả da vẫn như trong tình trạng ngủ đông, không chịu thức giấc. Ngập ngụa trong biển nợ nần, Nguyên bơi ngày một đuối sức. Mật độ Nguyên chuyển tiền càng thưa thì Khôi gọi sang càng dày. Hằng ngày, cứ sau bữa tối chừng một tiếng là điện thoại réo. Chính xác như đồng hồ báo thức. Tiếng chuông inh ỏi xói vào óc, gợi cho Nguyên nhớ lại ký ức tiếng kèn báo động thời chiến tranh. Nguyên miễn cưỡng nhấc máy, các cuộc điện đàm nhàm chán cứ lặp đi lặp lại. Theo thời gian, nỗi ngờ vực trong Khôi lớn dần lên. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nữa là cả 1,000,000 đô chậm thanh toán. Việc Nguyên chiếm dụng vốn bung ra khi có người thứ ba là Tân xía vào. Vết thương bị Tân sát muối khiến Nguyên càng thêm đau. Chuyện Nguyên đánh áo giả da được Tân kể ra cặn kẽ tới từng chi tiết. Tân không hề đặt điều mà chỉ nghiến răng nói lên sự thật rằng ngoài hàng của Khôi, Nguyên tự đánh thêm 40 container nữa. Rằng đợt đầu, Nguyên ăn ngập răng. Rằng đang thừa thắng xông lên, Nguyên bỗng nhiên ngã ngựa. Rằng Nguyên bây giờ nợ như chúa trộm. Khôi nghe chuyện thắc mắc, chẳng biết Nguyên lấy đâu ra tiền mà đánh được ngần đấy hàng. Có điều lạ là, Tân biết tường tận Nguyên gặp khó, nhưng không nói cho ai ở Ba Lan biết, mà chỉ dỉ tai mỗi Khôi. Hóa ra, Tân tẩm ngậm mà thâm lắm. Đợi tới khi Nguyên ngập ngụa trong nợ nần, Tân mới âm thầm cho Khôi biết, lúc đó may ra có trời mới cứu được Nguyên. Biết Nguyên cùng đối tác đánh hàng sau lưng mình, Khôi lồng lên như con thú bị thương. Ông gửi ngay giấy mời cho tôi làm visa sang bên đấy. Đừng sang lúc này, tôi không có thời gian đưa ông đi chơi đâu. Ông bận đến thế cơ à? Mà ông bận bán hàng của tôi hay của ông? Cả hai. Vậy thì tôi sẽ tự giải quyết visa tại Đại sứ quán Ba Lan ở Moscow. Tôi nghĩ ông không cần phải lặn lội sang tận đây đâu. Muốn biết gì thì ông cứ trao đổi với tôi qua điện thoại. Nếu chưa yên tâm, ông tham khảo thêm Tân nữa. Đừng quạnh khóe nhau thế. Tiếc là tôi đã nghe ông mà gạt Tân ra. Ông thật nham hiểm. Từ ngày tôi lôi ông ra khỏi viện nghiên cứu hạt nhân, đưa tới thiên đường, đến giờ tôi vẫn vậy. Đừng kể công, cái gì ra cái đấy, ơn ra ơn, nợ ra nợ. Tạm thời tôi chưa thanh toán được cho ông, chứ không lấy của ông một đồng. Tiền nong phải sạch ròi, không trả tiền nghĩa là chiếm đoạt. Nặng lời thế, chiếm dụng thôi, mà hàng đang nằm trong kho cũng không phải là chiếm dụng. Đừng tưởng tôi không biết, ông nhập nhèm hàng với tiền, tôi muốn sang tận nơi để thấy tận mắt. Vậy thì ông sang đi, tôi sẽ chỉ cho ông xem đống hàng tồn đang chất ở trong kho. Một tiếng kịch khô khốc, Khôi đã ngắt máy. Thế càng tốt, Nguyên cũng đang muốn dừng cuộc nói chuyện. Lùa hai bàn tay vào đầu bứt tóc, bất chợt Nguyên nhếch mép cười bí hiểm. Nguyên có nhiều mẫu áo giống của Khôi. Trước khi Khôi sang, Nguyên đánh cháo hàng tồn của mình thành hàng tồn của Khôi là xong. Nhưng Khôi sang tận nơi sẽ là thảm họa. Mọi việc bung bét ra, các bí mật bị phanh phui, mưu kế giãn nợ bị đổ bể. Bằng mọi cách, Nguyên phải ngăn Khôi lại. Lạ là nhờ vào hùa với Nguyên để chống lại Khôi, chính quyền Ba Lan bỗng nhiên thắt chặt việc cấp visa cho công dân Nga và cả người Việt Nam định cư tại Nga. Nở nụ cười đắc ý, Nguyên nhấc máy gọi cho Khôi, đề nghị gặp nhau tại Việt Nam vào dịp Tết. Nguyên hiểu, muốn bán được hàng thì phải mở rộng thị trường ra ngoài biên giới Ba Lan. Nước Nga là thị trường khổng lồ, thu hút nguồn hàng lớn. Nhưng nỗi ám ảnh đum năm, đum 11 khiến Nguyên chưa hết sợ. Gạt Nga ra khỏi tâm trí, Nguyên nghĩ tới thị trường 50 triệu người dùng Ukraine đang khát hàng giá rẻ. Nhiều soái Việt Nam tại Ba Lan cũng đang nhắm tới. Không chậm chân, Nguyên quyết mở hướng sang thị trường Ukraine. Trên hành trình hàng nghìn km qua ba đỉnh tam giác, từ Kiev ở vùng trung tâm đến Kharkov ở cực đông, cảng biển Odessa ở cực nam rồi quay lại Kiev, Nguyên trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, từ thú vị đến ngạc nhiên và cả thất vọng. Mùa đông khắc nghiệt Ukraine khiến sự sống lần vào trong mỗi nếp nhà. Thực ra, Nguyên chả lạ gì Ukraine, chỉ bất ngờ trước cảnh tượng nghèo khó được thấy tận mắt trên mọi nẻo đường đất nước nước này. Qua mỗi cung đường dài chừng 300 cây số, ô tô của Nguyên phải dừng lại trước barrier chắn ngang đường của một trạm gác sơ sài bằng gỗ, trên nóc gắn biển sơn màu xanh dương với ba chữ trắng GAI. Các nhân viên an ninh đầu đội mũ lông, vai khoác súng AK-47 ngang hông, chân xoạc rộng hơn vai đứng giữa đường. Cảnh sát lục soát và kiểm tra người không khác gì nước Đức thời chiến của Hitler. Rong ruổi trên các nẻo đường Ukraine khiến Nguyên phấn khích thích thú mỗi khi thấy người mặc áo giả da của mình. Nguyên không lạ, bởi khách mua hàng ở chợ sân, nhiều người đến từ Ukraine. Càng đi nhiều thấy nhiều, Nguyên càng tự tin với ý định đưa áo giả da sang đây để chiếm thị phần, chặn tận gốc nguồn hàng của các đối thủ cạnh tranh. Sau một tuần khảo sát, Nguyên lập ra các đại lý giao hàng tại chợ Bara Basova ở Kharkov và chợ km số 7 ở Odessa. Trở về từ Ukraine, Nguyên lại tụ tập mọi người ăn nhậu như trước. Giữa bữa ăn, Thủy đem chuyện của Đào ra kể. Những năm Thủy lên chợ sân gắn bó với nghiệp bán buôn thì Đào vẫn bôn ba đi chợ tỉnh xa bán lẻ. Thời gian này, Đào lọt vào mắt một cựu sinh viên Việt Nam tại Rumani sang Ba Lan kiếm sống. Hợp tính, hợp nết, hai người chung vốn cùng làm, rồi cưới nhau. Thị trường Ba Lan dần bão hòa, sức mua suy giảm. Vợ chồng Đào bế con trai, mang theo vốn liếng và kinh nghiệm sang Romania lập nghiệp. Ít năm sau, hai vợ chồng gây dựng được mạng lưới bán buôn quần áo ở chợ trời Bucharest. Cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng buồn. Đào sở lời muốn rủ các bạn đoàn may sang cùng. Nghe chuyện, mừng như thể dân Mỹ phát hiện ra mỏ vàng miền Tây. Nguyên xin ngay Thủy số điện thoại của Đào. Hôm sau, Nguyên sốt sắng gọi ngay cho Đào. Lâu ngày, hai anh em mới có dịp hàn huyên, nhưng Nguyên chỉ hướng vào Đào việc mở rộng thị trường tiêu thụ áo giả da. Đặt chân đến Bucharest, khảo sát trước khi đưa hàng sang, Nguyên ngỡ ngàng khi biết người Việt ở đây chỉ có chừng 50 gia đình. Tuy mức sống không cao, nhưng bù lại, Romania có 25 triệu người tiêu dùng đang khao khát hàng giá rẻ. Vùng đất hoang cần khai phá là đây. Bản sao miền đất hứa Ba Lan là đây. Nguyên háo hức tin chắc sẽ bán được số lượng lớn, giá cao trên thị trường đầy tiềm năng này. Vừa nghe Nguyên đề nghị làm đại lý bán áo giả da mà không phải bỏ vốn, vợ chồng Đào đồng ý ngay. Trước ngày bay về Việt Nam, Nguyên thấy lòng thư thái, nhẹ nhõm sau khi đã chuyển được sang Ukraine 8 container và Romania 5 container áo giả da. Suốt nửa năm ngập ngụa trong đống hàng tồn, chới với trong vòng xoáy nợ nần, lúc này Nguyên mới thanh thản được đôi chút. Nguyên lại tự tin ngẩng cao đầu hướng tới tương lai. 20 container áo giả da tại Ba Lan, Ukraine, Romania như 20 cỗ xe tăng ém sẵn chờ lệnh chinh phục 3 thị trường, hơn 100 triệu người tiêu thụ. 2 tháng nữa, khi mùa xuân đến, trời ấm lên, nắng rực rỡ, tuyết tan chảy, cây xanh lá, hoa khoe sắc, vạn vật tốt tươi bừng dậy đầy sức sống, Nguyên sẽ ngạo nghễ vươn mình lật lại thế cờ. Hàng sẽ rùng rùng chuyển động giống đoàn quân xung trận. Tiền sẽ ao ao đổ về như thác nước mùa lũ. Đang hừng hực khí thế đại thắng mùa xuân, Nguyên sẽ huy động tổng lực sức mạnh vào trận đánh quyết định. Tự hào vùng vẫy trong dòng thác cuồn cuộn tuôn trào, Nguyên sẽ vững tay chèo lái con thuyền bé nhỏ vượt qua sóng dữ. Chưa leo lên máy bay, nhưng với tâm thế của người chiến thắng sắp ca khúc khải hoàn, Nguyên tin sẽ truyền được cảm hứng lạc quan, tích cực sang cho Khôi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.